chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, triệu chứng đau mỏi xương khớp cũng khá phổ biến và là một trong những lý do chính khiến những phụ nữ này phải đến gặp bác sĩ khám bệnh. Hơn nữa, ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là lứa tuổi mà một số các bệnh xương khớp bắt đầu xuất hiện. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 triệu chứng đau xương khớp ở tuổi trung niên. Đầu tiên đó chính là triệu chứng đau xương khớp thông thường. Ở giai đoạn tiền mãn kinh là những triệu chứng đau mơ hồ, thường là đau ít, lan tỏa toàn thân, đau cả xương, khớp, không xác định rõ vị trí cụ thể. Các khớp đau không có biểu hiện của viêm, không sưng, nóng, đỏ. Đây là biểu hiện lành tính, thường kết hợp với các triệu chứng khác của biểu hiện tiền mãn kinh. Triệu chứng sẽ giảm và hết khi qua giai đoạn này. Thứ hai đó chính là đau khớp do thoái hóa khớp. Ở tuổi tiền mãn kinh cũng là lứa tuổi bắt đầu có biểu hiện triệu chứng thoái hóa khớp. Bệnh nhân thường đau khớp khi cử động, giảm khi nghỉ ngơi. Khớp thường bị là khớp gối, cột sống, khớp đốt ngón tay, ngón chân. Đau khớp trong bệnh lý thoái hóa thường không sưng, nóng, đỏ, đôi khi chỉ là sưng khớp gối khi có tràn dịch khớp. Thứ ba đó chính là đau cột sống và do loãng xương, lún xẹp, đốt sống. Mật độ xương đỉnh của người cao nhất ở lứa tuổi từ 20 tới 35 tuổi. Sau 40 tuổi, mật độ xương đỉnh bắt đầu giảm, đặc biệt giảm nhanh ở giai đoạn đầu của mãn kinh với tốc độ đạt đỉnh là 1,8 tới 2,5% giảm mật độ xương hàng năm. Do đó, phụ nữ ở tuổi mãn kinh có khả năng loãng xương rất cao và nguy cơ gãy xương, lún xẹp, đốt sống cũng gia tăng. Thứ tư đó chính là đau khớp do viêm khớp. Viêm khớp do thấp khớp ở nhóm tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh ít gặp hơn. Nhóm bệnh lý này thường khởi phát ở tuổi trẻ hơn là 30 và đến trước tuổi 50. Đôi khi cũng gặp khởi phát bệnh ở tuổi mãn kinh với những triệu chứng khớp đau kèm theo sưng, nóng, cứng khớp vào buổi sáng kéo dài, khớp viêm đối xứng hai bên. Vị trí thường gặp là ở các khớp cổ tay, bàn ngón tay, ngón gần và bàn ngón chân. Nếu không chuẩn đoán và chữa trị đúng sẽ dẫn đến biến dạng khớp. Thứ năm đó chính là đau khớp trong ung thư. Tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là lứa tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất. Với phụ nữ nhóm tuổi này, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, buồng trứng, ung thư phổi, đường tiêu hóa là những ung thư hay gặp với tần suất mắc bệnh cao nhất. Khi các bệnh nhân ung thư ở một cơ quan nào đó, ngoài triệu chứng toàn thân suy sụp như là gầy sút cân, mệt mỏi, thì những biểu hiện xương khớp cũng thường gặp như là sưng đau một vài khớp, khớp gối, khớp chân, khớp cổ chân, khớp vai, đau dọc các xương dài, vì đại các đầu ngón tay. Khi ung thư đó có biểu hiện di căn xương thì bệnh nhân thường rất đau, toàn thân suy sụp nhiều, vì di căn xương là giai đoạn muộn của bệnh. Khi đó chụp xạ hình xương, toàn thân sẽ phát hiện di căn xương hay không. Vị trí di căn thường là khung chậu và cột sống. Kính thưa quý vị, và sau đây là những điều lưu ý để điều trị bệnh xương khớp. Đó chính là những biểu hiện đau xương khớp ở lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh có thể chỉ là những triệu chứng cơ năng, lành tính, thoáng qua cùng với những triệu chứng khác của hội chứng tiền mãn kinh, cũng có thể là những triệu chứng của bệnh lý đã được nêu trên. Có hai thái cực cần tránh, đó là một là lo lắng quá. Những phụ nữ có những biểu hiện của tiền mãn kinh đôi khi hay có tâm trạng lo lắng quá mức. Thứ hai là chủ động quá mức, không đi khám bệnh kịp thời, để bệnh diễn biến nặng hơn và rất khó điều trị, và chi phí sẽ rất tốn kém. Do đó, những người phụ nữ ở lứa tuổi này cần đến khám bác sĩ định kỳ, như là các bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ cơ xương khớp, bác sĩ tim mạch, bác sĩ tâm lý, để phát hiện kịp thời, tư vấn bệnh tật và hướng dẫn dùng đúng thuốc, đặc biệt là khi có biểu hiện bất thường trong tuổi mãn kinh. Ngoài ra, chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, tập thể dục hợp lý ở tuổi tiền mãn kinh đôi khi cần phải dùng một số thuốc như là liệu pháp hormone thay thế estrogen và các thuốc khác để điều trị triệu chứng tiền mãn kinh, hay là các thuốc điều trị thoái hóa khớp, loãng xương, hoặc là thuốc điều trị đặc hiệu khác khi các bác sĩ chuyên khoa thấy cần thiết phải dùng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Dẫu nụ cười vẫn không mau biến tan kia. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài thêm ơn, thêm sức và chúc lành cho quý vị làm cha để được khỏe mạnh, bình an và làm trọn thiên chức của người làm cha. Và kính thưa quý vị, cũng trong tinh thần đó, đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị thảo luận hôm nay là đạo hiếu nghĩa, luận về đức nhân bản của xã hội Trung Quốc và Việt Nam thời trước, thì chúng ta nhận thấy rằng có năm điều căn bản sau đây để giao tiếp và đối xử với nhau trong gia đình và ngoài xã hội. Năm điều đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tính. Con người thiếu nhân là con người tàn bạo, hung ác. Con người thiếu lễ là con người cọc cằn, thô lỗ. Con người thiếu nghĩa là con người bất hiếu, thiếu tình thương. Con người thiếu trí là con người ngu đần, hành động và nói năng không cần suy nghĩ. Và con người thiếu tín là con người bất trung, lừa đảo. Con người sống theo cơ hội, sống làm người trong gia đình và ngoài xã hội mà thực hiện được năm đức tánh trên đây, quả thật là con người có đạo đức, có nhân bản. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là đi đôi với tình, và bao giờ cũng được gọi là tình nghĩa. Trong gia tộc, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha mẹ, tình nghĩa con cái được nâng lên hàng đạo. Đạo nghĩa vợ chồng và đạo hiếu đối với cha mẹ. Đạo không phải là luân lý, vì luân lý là sự kết hợp ý thức tâm lý quần chúng do mỗi ý thức cá nhân dự phần và luôn luôn thay đổi theo thời gian. Nhưng đạo thì không hề thay đổi. Trong văn học Việt Nam có câu dạy rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho trọn chữ hiếu mới là đạo con. Trong Luận Ngữ, thầy Hiếu Tử luận về đạo nhân ái, đức yêu thương người là trọng. Khởi đầu nhân ái là lòng hiếu đối với cha mẹ, phải yêu cha mẹ trước mới mong yêu được người khác. Hiếu để là gốc của việc làm đạo nhân. Gốc đã dựng được thì đạo lý từ đó mới sinh ra nảy nở. Tăng Tử luận về đạo hiếu liên quan đến trời đất và lòng người như vậy: nết hiếu đứng đầu trăm nết tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa thành. Hiếu cảm đến người thì mọi phúc đều tới. Trong Luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời là bộ luật bất di bất dịch trải qua mọi thời đại. Điều răn mà Đức Chúa Trời phán trong sách Xuất Ê Díp Tơ Ký Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 20 câu thứ 12 là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Thưa quý vị, hiếu cách nào để được gọi là cho tròn chữ hiếu? Kinh Sigala Đức Phật dạy: một là phụng dưỡng cha mẹ bằng phương tiện vật chất và khuyến khích người trên phương diện tinh thần. Hai, làm những công việc nặng nhọc thay cho cha mẹ của mình. Ba, là gìn giữ phong gia để làm cho gia tộc được hãnh diện. Bốn, là chi dụng gia sản của cha mẹ một cách hợp lý hợp tình. Năm, là hồi hướng công đức cho cha mẹ khi người đã lìa đời. Mạnh Tử dạy năm điều bất hiếu: lười biếng không làm việc để nuôi cha mẹ là bất hiếu. Thứ hai, say mê cờ bạc rượu trà không nghĩ đến cha mẹ là bất hiếu. Thứ ba, ham tiền của, lo cho vợ con, chẳng đối hoài đến cha mẹ là bất hiếu. Bốn, ham vui chơi để cho cha mẹ mang nhục là bất hiếu. Năm, ham sức mạnh, thích đánh nhau, làm phiền đến cha mẹ là bất hiếu. Trong văn học Trung Hoa đã đề cao 24 trường hợp hiếu thảo, được gọi là nhị thập tứ hiếu, để làm gương soi chung. Xin trích ra đây một vài trường hợp sau đây. Một là cử chỉ mộc mạc của người con nhưng tỏ ra thâm tình. Ngô Mảnh mới có 8 tuổi mà đã biết thương cha, đêm nằm cạnh cha cởi trần không mặc áo để chịu muỗi đốt, không đuổi, sợ muỗi đốt da thịt của cha mình. Hiếu đệ thúc giục lòng can đảm. Dương Hương lúc mới 14 tuổi theo cha ra rẫy gạt lúa, cha bị cọp vồ, Hương tay không, chạy lại giật cổ cọp xuống, bóp cổ cọp, cọp bỏ đi, Hương cứu được cha của mình. Hiếu đệ không ngại ngùng sự ô uế ném phân. Sư Khiêm Lâu khi làm quan cảm thấy tim đau, bèn vội vã trở về nhà, thì ra cha đã bị đau ốm 2 ngày rồi. Thầy thuốc nói muốn biết bệnh nặng nhẹ phải nếm phân, nếu phân đắng thì bệnh nhẹ. Ông bàn nếm phân, thấy phân ngọt, ông bàn lo lắng, đập đầu lễ sau bắt đầu xin đem thân mình thế cho cha. Ông nằm mơ thấy có người đưa cho ông một thẻ vàng có chữ bình an. Sáng mai cha của ông được lành bệnh. Hoàng Hương mẹ mất sớm, thờ cha rất là chu đáo vô cùng. Mùa hè nóng bức, Hương quạt mát gối, quạt mát nệm. Mùa đông rét mướt thì vào nằm trước để cho chăn nệm ấm, rồi mời cha vào nằm. Hiếu đệ nản hơn là tình cảm con cái. Đời nhà hắn có quách cự, nhà nghèo lại phải nuôi đứa con lên 3 cùng với một mẹ già. Mẹ thương cháu, có miếng nào ngon bà nhường cho đứa cháu ăn mau lớn. Sợ mẹ đói, bằng với vợ đem đứa con nhỏ chôn. Ông nói con mắc đứa này thì sinh ra đứa khác được, còn mẹ ta mãi mãi chỉ có một mà thôi. Tính xong, hai vợ chồng đem đứa con ra vườn chôn sống. Vừa đào đất được một thước, họ gặp được hũ vàng, trên nắp có hàng chữ: này là phần thưởng cho người con có hiếu. Hai vợ chồng vui mừng đem vàng về, ngày ngày hết mực lo nuôi nắng cho mẹ già. Cái thái độ cử chỉ của người con có hiếu theo chủ thuyết của Mạnh Tử rằng người con có hiếu phụng dưỡng cha mẹ, khi ở chung thì cung kính, khi nuôi dưỡng thì rất vui vẻ, khi bệnh hoạn thì rất lo lắng, khi tang sự thì rất thương xót. Đạo hiếu cảnh giác những cái thái độ và hành động bất hiếu. Một người con không hiếu kính, không biết ơn sinh thành, không yêu thương cha mẹ thì tất nhiên đối với xã hội có thể người đó là người vô ăn bạc nghĩa, vô lễ, ngang ngạnh và ích kỷ, nói chung là một người hư hỏng. Kinh Thánh minh định thẳng thắn rằng đáng rủa xả thai cho người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Một truyền đoạn 27 câu 16. Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, quyết nó sẽ đổ lại trên mình đó. Lê Vi đoạn 20 câu 9 Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Trời Ngài đã khuyến cáo kẻ làm con: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Thánh Kinh Tân Ước, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Ông U-thang, người Miến Điện, là một cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, mặc dầu giữ một cái vai trò quan trọng nhất nhì trên chính trường quốc tế và được nhân loại tôn trọng kính nhường như là một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng khi ông về nhà, ông vẫn là một người con hiếu thảo, vẫn lo san sóc hầu hạ cha mẹ đúng đạo hiếu. Có một bức hình của ông cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang quỳ dâng cơm nước cho mẹ đã được đăng ở trên tờ báo tại Kuala Lumpur. Quả thật ông không quên, sở dĩ ông có được một địa vị cao trọng như ngày nay là nhờ công lao sinh thành dưỡng dục, nhờ tình thương vô bờ bến và tấm lòng hy sinh cao cả của cha mẹ ông. Vì thế ông sẵn sàng gác bỏ qua một bên những công tác lớn lao nạn nhập của nhà chính khách lỗi lạc để dành thì giờ làm trọn bổn phận của người con có hiếu ở trong gia đình. Đó là gương hiếu thảo siêu quần bạc chúng, nhưng đủ để làm mẫu mực cho mọi người noi theo, để ghi nhớ rằng trong bất cứ trường hợp nào, dù danh vọng cao sang, địa vị quý trọng hay uy tín lớn lao đến đâu đi nữa, cũng phải khiêm cung hiếu kính đối với bậc sinh thành. Người sinh ra một kiếp phù du, bài học đầu tiên điểm đặc thù, nghĩa mẹ như nguồn tuôn vĩnh viễn, công cha tợ núi vẫn thiên thu. Thành danh hãy nhớ ơn nuôi dưỡng, nên vấp đừng quên chỗ đáp bù. Từ cổ chí kim nền đạo đức, văn tròn chữ hiếu cũng như tu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Văn Thuấn là người thuộc đời thượng cổ. Lúc thiếu thời, nhà nghèo, mẹ chết sớm, cha lấy vợ kế, cả cha lẫn mợ kế bạc đãi. Thế mà Văn Chuẩn vẫn nán lòng chịu đựng, lấy tình nghĩa đối với cha và mẹ ghẻ một cách chu đáo. Một hôm, mẹ ghẻ sai leo lên lập cái mái nhà bò lúa, rồi rút lấy than và đốt lấy bò lúa. May mắn thay, nhờ đội nón to nhảy xuống thoát được nạn. Hôm khác, ông đang đào giếng thì bị lấp đất lại. May nhờ ông biết đào han mà ra được. Có lần cổ tẩu sai ông đi bắt cá chỗ nước sâu sóng lớn, thì trời thương cho gió yên sóng lặng, sai ông đi làm rẫy nơi rừng sâu hoang vu, thì có những con voi cài cho ông và chim chóc giúp nhặt cỏ cho ông. Tiếng đồn khắp xứ, vua Nghiêu nghe được bèn mời đến và nhường ngôi. Văn Thuấn làm vua được 48 năm, đúng như Tăng Tử dạy: trăm nét tốt, hiếu là trước nhất, hiếu cảm thông trời đất thượng hòa, hiếu còn thông cảm được người ta, phúc lành đưa đến nhà nhà yên vui. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là nguồn của sự sống, là đấng chú trọng đến gia đình, chú trọng đến sự hiếu đệ. Ngài phán dạy trong điều răn thứ tư của luật pháp 10 điều răn là bộ luật về đạo đức và lưu lý rằng: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Cổ kim ghi nhận chép gương lành, hiếu đạo lưu truyền tục sử sanh, nghĩa mẹ triền miên ơn dưỡng dục, công cha vĩnh cửu đức sinh thành, phù sinh ý nhị tươi màu sắc, trần thế vuông tròn đẹp nếp tranh, xử sự nhân luôn hòa giáo lý, hoa thơm thơm lá thấm luôn cành. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban ơn cho các người con bày tỏ sự hiếu để bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng thái độ, để cho cha mẹ mình được có một niềm vui, sự khích lệ tinh thần đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục, nuôi nắng cho những người con nên người. Những ngày hôm nay là ngày phước hạnh, nhắc nhở cho mọi gia đình bày tỏ sự hiếu để đối với cha mẹ của mình, trọng ân và sự dạy dỗ của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.